This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để đến với chương trình này trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và câu hỏi nhận được mỗi thứ ba. Rất lấy làm ấm áp vui sống đâu và cảm ơn quý khán giả nghe công việc của tôi hả?
Dạ vâng, nghe gọi mà nghe anh bắt vô lên cái hello cái là thành thấy vui rồi.
Vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay thì không mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin được gửi đến cái câu hỏi đầu tiên gửi đến cho anh Nam. Kính thưa quý vị, qua những cái kỳ phát thanh phát hình trước, chúng ta cũng đã đề cập đến cái cuộc trao đổi tù nhân được đánh giá là lớn nhất giữa Hoa Kỳ với Nga kể từ cái chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là từ năm 1991 đó thưa quý vị. Thì chúng ta có một cái nhận định rằng Hoa Kỳ và Nga đang sửa soạn cho một cuộc nói chuyện mật hay hoặc là một cuộc nói chuyện công khai để mà nhằm chấm dứt cái cuộc chiến mà cả hai bên lâm chiến đều kiệt sức. Và nay, như quý vị thấy, đó là cái sự kiện của ông tổng thống của đất nước Ukraine, đó là ông Zelensky đã đến Hoa Kỳ và đọc cái diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Thì tất cả những cái sự kiện này đã cho phép chúng ta kết luận rằng là Hoa Kỳ đang tiến hành một cái kế hoạch chấm dứt chiến tranh, quyết định vận mạng của đất nước Ukraine qua cái chuẩn bị nói chuyện với nước Nga. Kế hoạch ấy như thế nào? Chúng ta không thể biết và cũng không có một cái khả năng để biết đến được, phải không thưa quý vị? Cho nên, cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đặt trọng tâm vào cái câu hỏi là phải chăng Hoa Kỳ luôn có một cái sách lược nói chuyện với một đối phương gây chiến để giải quyết một cái cuộc chiến tranh xảy ra tại một cái quốc gia khác hay chăng, thưa anh Nam? Hello?
Hello nghe.
Dạ vâng. Đó là cái câu hỏi mà Hoàng Tính vừa mới đặt ra, thưa anh Nam.
Thưa viên Hoàng Kín, thưa với quý vị, như vậy cuộc nói chuyện hôm nay là cuộc nói chuyện thứ ba. Cuộc nói chuyện thứ ba là về chiến tranh Ukraine và nước Nga. Thì cuộc nói chuyện đầu tiên là chúng ta đề cập về lần trao đổi tù nhân giữa để cô Kainer và đổi cái anh ký giả. Sứ giả của tự thân Victor Book, đó là báo chí truyền thông Mỹ gọi là một cái cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ và Nga từ chiến tranh lạnh 1991, đó là hai kỳ vừa rồi. Thế bây giờ đến cái kỳ thứ ba hôm nay là chúng ta tiếp tục bàn luận về cái chiến tranh Mỹ và Nga qua cái sự kiện tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Mỹ. Thế bây giờ, từ những cái sự kiện đó mà chúng ta nói chuyện, chứ không phải là để bàn đến cái chuyện là sẽ Mỹ sẽ tiến hành cái kế hoạch chấm dứt chiến tranh như thế nào, thì còn tình cái yếu tố này không ai có thể nói được hết. Tôi vì rằng chẳng ai ngồi ở tòa bạch cung để mà quyết định. Và để nghe các ông tổng thống, các ông chủ tịch, Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, Hạ viện nói chuyện với nhau. Tại vì chúng ta chỉ căn cứ các sự kiện đó, thực tế của mỗi nước, Mỹ, Nga và Ukraine, nhất là Ukraine qua cái sự kiện ông đi đến Mỹ. Thế rồi chúng ta sẽ tìm cái vấn đề rất thực tế là thường thường bằng kinh nghiệm của người Việt Nam trong chiến tranh và trong cái sự kiện của hơn nữa thì qua là luôn nói chuyện với đối phương để mà giải quyết đối phương của một nước để giải quyết chiến tranh của nước khác. Ví dụ như nói chuyện với lại phe Hồi giáo quá khích để giải quyết vấn đề của Afghanistan gần nhất trong cuộc rút quân trong năm 2021, hoặc là cụ thể đối với người Việt Nam là nói chuyện với Tàu, nói chuyện với Bắc Việt để giải quyết chiến tranh Việt Nam, chứ không phải cái người Nam Việt Nam là quê hương của chúng ta có khả năng để giải quyết cái tình trạng của chiến tranh của mình. Bây giờ trở lại câu chuyện thì chúng ta lại căn cứ vào những sự kiện như thế này. Thứ nhất, đối với nước Nga. Đối với nước Nga thì giờ này là 10 tháng sau cái lần mà khởi chiến từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và đến giờ này là coi như tổng 10 tháng. Trong 10 tháng gây chiến tranh thì có một cái điều là nền kinh tế của Nga tuy là bị tấn công trên hai mặt, là mặt năng lượng và mặt vũ khí, nhưng mà nước Nga vẫn đứng vững được. Cái điều này, đây là một nhận xét rất khách quan, là khi mà Tây Phương là gồm có các nước của Liên Âu và nước Mỹ đề ra những biện pháp trừng phạt rất đáng kể, đó là cắt đứt mọi ràng buộc giữa Nga và hệ thống tài chính toàn cầu. Trong khi để tiến hành cái mục tiêu này, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương của Nga và loại trừ một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính quốc tế, gọi tắt là SWIFT. Và tiếp theo đó là một biện pháp là áp dụng cấm vận dầu hỏa và khí đốt của Nga. Đó là hai biện pháp mà Tây Âu và Mỹ đang áp dụng. Thế nhưng mà ở đây là có một cái nghịch lý, mà nghịch lý về kinh tế nó khác với những cái quyết định về chính trị và quân sự, là điều oái oăm là một mặt trừng phạt Nga, nhưng một mặt khác Liên Âu đã chưa không thể nào bỏ cái việc nhập cảng năng lượng từ Nga, cho nên tính luôn cả tiền vô thang, số tiền mà các nước ở Liên Âu chi trả cho Nga đã lên đến 106 tỷ. Vâng, thưa quý vị, đó là cái thực tế kinh tế mà bất kỳ cái quốc gia nào, cho dù cứng cường cách mấy như kiểu Nga hoặc là như Tập Cận Bình, cũng phải dấn thân vào, cho dù một mặt trên chính trị, trong quân sự là đánh nhau. Ví dụ như là để giảm thiểu các tác hại từ việc không xuất cảng hàng qua châu Âu, thì Nga đã ồ ạt tăng gia xuất khẩu sang Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Ấn Độ. Và như thế thì nước Nga đã trở thành một nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ, cho Tàu. Đối lại thì nhà cung cấp chính cho Nga chính là nước Tàu. Và như chúng tôi đã nhiều lần phân tích quý vị, trong cái chiến tranh này, cái kẻ mà được thụ lợi lớn nhất vẫn là Trung Cộng. Đó là nói về cái nước Nga. Nhưng mà dù có cứng cựa cách mấy, thì chủ nhật tuần trước, thì ông Putin cũng nói rằng là đã đến lúc một cần phải đàm phán và tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Đó là cái vấn đề mà hôm nay chúng ta phải nói ra, đưa đến một kết luận rõ ràng. Đó là nước Nga. Còn bây giờ đối với nước Mỹ, thì nước Mỹ thì thưa quý vị, như tôi đã phân tích trong hai kỳ vừa rồi, nước Mỹ phải có cuộc nói chuyện với Nga. Tại vì sao? Nước Mỹ hiện tại Hạ viện chỉ còn qua đến tháng Giêng là thuộc về của Cộng Hòa. Mà Cộng Hòa thì người ta có một, nếu Hạ viện thuộc về Cộng Hòa thì người ta sẽ quyết định về vấn đề ngân sách. Đó là một cái quyết định. Thành thứ, cái vấn đề Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa nắm giữ sẽ quyết định về ngân sách trong tháng tới. Đó là một cái sự kiện rất rất là quan trọng. Nội tình nước Mỹ cũng như là Ukraine phải đối mặt và phải giải quyết. Thứ hai là vấn đề ở trong Thượng viện. Sau khi cô thượng nghị sĩ ở Arizona cô chuyển qua thành từ cái đảng độc lập, như vậy cái tỷ lệ mong manh ở trong Thượng viện là 49-50 chứ không phải là 49-51. Cho nên trong hai cái thế đó, đảng dân chủ tại Quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ phải có một quyết định để tự cứu mình. Tự cứu mình như thế nào? Tự cứu mình để bằng cách phải chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vì nếu chấm dứt được chiến tranh Ukraine thì chính phủ Mỹ do đảng dân chủ của Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ sẽ có được một credit rất lớn, và đó là sẽ giành được cái thắng lợi, sẽ giành được thắng lợi của cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới. Cái điều mà tôi vừa trình bày với quý vị, tôi căn cứ trên một thực tế, đó là năm 1964, Quốc hội Mỹ đã đồng ý cho Tổng thống Johnson đến 87% mở rộng chiến tranh ra Bắc Việt. Nhưng mà từ 64 đến 68 thì cái cuộc cung chiến quốc hội đó lại khóa tay Tổng thống Johnson, khiến ông không thể ứng cử được. Và từ đó, năm 1972, ứng cử viên Nixon đã với một con bài tủ chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã đoạt được một cái tỷ lệ là 50-51 tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 1972. Cho nên tôi lặp lại, với kinh nghiệm của quá khứ về chiến Việt Nam, hôm nay Quốc hội và chính phủ đảng Dân Chủ của Mỹ đang kiếm một credit quyết định cho cuộc bầu cử năm 2024 bằng cách phải có một biện pháp nói chuyện với nước Nga để làm gì, để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đó là nước Nga, nước Mỹ, rồi bây giờ đến Ukraine. Thì thưa quý vị, như là anh Hoàng Tín đã thông báo, bây giờ ngày 21 tháng 12 năm 2022 vừa rồi, ông Zelensky ông đến Ukraine, ông đến Mỹ, ông đọc được một cái diễn văn rất là hay ở trước lượng viện quốc hội. Và trên đường đi tới đó, trên đường chiếc máy bay ông đi đến Mỹ, thì ông nhận được một cái gói viện trợ là 1,85 tỷ đô la, mà trong đó có một cái vũ khí có tính cách quyết định là vũ khí Patriot, tức là một loại hỏa tiễn có thể tự di chuyển trong 24 cây số, đi đến bay đến mục tiêu. Thưa, cái trị giá, cái số liệu mà 1,85 tỷ đô la nhận trên đường tới thủ đô Hoa Thành Đốn và nhận được cái hỏa tiễn Patriot là một cái thắng lợi lớn của ông Zelensky bên Ukraine. Tuy nhiên, nhưng thưa với quý vị, đây là vấn đề chính. Ở trong cái lần thuyết trình đọc trước Quốc hội Mỹ, ông được cả hai đảng lượng hạ viện, thượng viện Dân Chủ Lộng Cộng Hòa đồng ý và nâng cái số mà yểm trợ cho về cung viện cũng như về viện trợ cho Ukraine lên đến 40 tỷ, mà thoạt đầu tiên là có 1,85. Tuy nhiên, ai cấm được Quốc hội Mỹ khi qua chuyển qua Cộng Hòa trong vài tuần tới, qua tháng riêng năm 2023 sẽ có những quyết định khác. Thưa, chúng ta không võ đoán, chúng ta không bi quan, chúng ta không thuộc về Dân Chủ hoặc là chúng ta không thuộc về Cộng Hòa để tiên tri một cái điều gì đó. Nhưng mà thưa quý vị, đó là tất cả cái sinh hoạt của Quốc hội Mỹ. Vì chính Quốc hội Mỹ, năm như tôi đã trình bày ở cái phần trong cái phần trước, chính Quốc hội Mỹ năm 64 đã đồng ý cho Tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh Việt Nam. Nhưng đến năm 68 thì có những cuộc xuống đường làm rung rinh nước Mỹ và bắt buộc Tổng thống Johnson không dám tái ứng cử. Và chính cái con bài tù chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã giúp cho Tổng thống Nixon đoạt được thắng lợi quốc phục 50-51 tiểu bang năm 1972. Nhưng đồng thời cùng chính Quốc hội Mỹ đó, năm 1974 đã phê bỏ Tổng thống Nixon qua cái vụ đầu voi đuôi chuột Watergate, và Tổng thống Nixon phải từ chức trong ngày 8 tháng 8 năm 1974. Thành thử bây giờ để quyết định cho câu hỏi 1 thì tôi phải xin nói một điều này với tất cả sự cân trọng và trách nhiệm của mình. Đó là Tổng thống Zelensky đọc đến cuộc đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ để muốn xin khẳng định một điều: Quốc hội Mỹ dù dân chủ và cộng hòa vẫn tiếp tục kiểm trợ ông, và cái sự lo sợ khi một quốc hội do đảng cộng hòa kiểm soát trong tháng 3 2023 là một điều có thật. Biết đâu quốc hội Mỹ lại không có chu chi cái gói viện trợ 40 tỷ đô la. Cái điều đó là thuộc về của tương lai. Cho nên thưa với quý vị, để chấm dứt câu hỏi 1 thì tôi xin trả lời đây: cái lần mà ông Tổng thống Zelensky đến Mỹ là để chuẩn bị cho một lần nói chuyện giữa Mỹ và Nga trên cái vận mạng của Ukraine, nói chuyện như thế nào, kết thúc ra làm sao. Đó là những vấn đề của tương lai chúng ta không có khả năng để tìm biết được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với cái câu hỏi đầu tiên. Thì qua cái kế hoạch là chúng ta sẽ giải quyết cái chiến tranh Ukraine trong ngày hôm nay của Hoa Kỳ như vậy, thì nhìn lại cái cách giải quyết cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam với một cái kết thúc của ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay hoặc là cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan năm 2001 đến năm 2021, và với cái lần rút bỏ bất ngờ của ngày 30 tháng 8 năm 2021, thì phải chăng nay một lần nữa chính phủ cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ muốn điều chỉnh lại cái quan niệm ta gọi là làm bạn với Hoa Kỳ nguy hiểm hơn là làm kẻ thù với nước Mỹ. Xin mời anh có thể anh cho ý kiến là phải chăng đây cũng là một cái bài học mà chính ông Ngoại trưởng lúc xưa ông Kissinger cũng đã thú nhận tại cái hội nghị tài chánh thế giới vào hôm tháng 5 năm 2022 này, vậy thưa anh?
Thưa bạn Hoàng Tín, vừa rồi anh ông Tín bảo rằng là ông Kissinger đã có ý kiến từ chưa, không cũng chưa chút nào hết. Ông tuyên bố hôm ở trong hội nghị tài chính thế giới đã cuối cùng tháng 5 vừa rồi là chiến tranh này phải chấm dứt bằng cách nhường cái phần đất mà mất ở phía đông mà mất vào tay quân Nga. Đó là ông nói từ tháng 5 năm 2022. Thưa với quý vị, ông Kissinger năm nay ông 98 tuổi, một người đã có mặt ở trong chính trường Mỹ trong hai thế kỷ 20 và 21. Và hiện tại thì ý kiến của ông không phải là ý kiến bá vơ hoặc là ý kiến của người nói cho có chuyện để nói, mà đó là những tiếng nói có tính quyết định, nhất là tại hội nghị tài chính thế giới. Và như câu 1 tôi đã nói, trong hai cái đòn mà đánh vào nước Nga thì cái một trong hai đòn đó là phong tỏa những cái ngân hàng của nước Nga. Vâng, thì ý kiến của ông Kissinger từ tháng 5 là như vậy. Và mới đến tuần Chủ nhật trước cách đây một tuần thì chính ông Putin có hầm hở cách mấy, giữ rằng cách mấy đi chăng nữa thì cũng phải tuyên bố rằng là phải nói chuyện. Và ông ta bảo rằng chính vì chiến tranh này là do phía Tây Âu gây ra để đánh nước Nga, để làm cho nước Nga suy yếu và suy sụp. Và ông Zelensky, nếu tôi không nhầm, ông đã cũng rất khó ý kiến rất nhiều lần, không thể nào dùng vũ lực để mà chấm dứt cái chiến tranh này được, và cụ thể không thể nào dùng vũ lực để chiếm lại Crimea. Thế là tóm lại, Mỹ qua Kissinger, Nga qua ông Putin và ông Zelensky thì ai cũng đồng ý một điều rằng là phải nói chuyện. Nói chuyện như thế nào? Đó là cái vấn đề nó đang xảy ra sau cái lần mà trao đổi tù phạm nhân giữa Mỹ và Nga. Hai bên nói chuyện, thưa tôi có nhiều tưởng tượng không? Không. Vì nếu quý vị nhớ rằng trước khi Nga và Trung Cộng và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong phổ thông cáo Thượng Hải 1972, thì đã có một cái người ta gọi là ngoại giao bóng bàn, tức là một đoàn bóng bàn của Mỹ đi qua Bắc Kinh đánh bóng bàn. Thì đâu có phải là tự nhiên rủ nhau mang vợt đi qua bên Bắc Kinh đánh bóng bàn mà chơi. Đó là cái ngoại giao để sau này, để sau đó là Nixon, Châu Ân Lai ngồi ký lại ký kết cái thông cáo thương mại năm 1972. Muốn ký kết cái thông cáo thương mại 1972 phải chuẩn bị từ ngoại giao bóng bàn, từ bậc đàm trong suốt năm 1974 đến năm 1972 mới có cái quyết định là ký kết cái hội thông cáo thương mại 1972. Thì từ đó một trong những cái biến cố lớn của thế giới đó là ngày 27 tháng Giêng 73 ký hiệp định Paris chấm dứt Việt Nam. Cái kinh nghiệm của quá khứ tuy rằng 50 năm trước, nhưng mà thưa quý vị, đối với lịch sử chỉ là một cái chớp mắt, cho phép tôi nói lại thêm một lần của hôm nay là nước Mỹ và nước Nga cũng đang chuẩn bị để nói chuyện. Nói chuyện như thế nào thì đó là những cái ngày sắp tới. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có cuộc nói chuyện đó về hình cái tương lai của Ukraine. Và đây là một cái thực tế là càng đánh nhau ghê gớm như thế nào thì càng tiến đến cái bàn hội nghị gần tới đó. Như đánh nhau Điện Biên Phủ thì đến tiến đến Geneva ký kết ngày 20 tháng 7. Nếu đánh nhau Mậu Thân năm 1968 thì đến cuối năm 1968 thì ngồi nói chuyện lại với nhau, ngồi nói chuyện Mỹ và Bắc Việt, và đánh nhau suốt cả mùa hè đỏ lửa 1972 là để ký kết 27 tháng Giêng 1973. Thưa quý vị, để mà trả lời với câu hỏi của anh Hoàng Tín thì tôi xin có một cái đúc kết, tất cả đã chuẩn bị cho một buổi nói chuyện. Nói chuyện như thế nào, nói chuyện làm sao, quyết định như thế nào thì thưa tôi xin thú thật, đó không phải là khả năng của tôi và anh Hoàng Tín, cũng như khả năng của tất cả những người làm truyền thông, cho dù là truyền thông Mỹ thì chăng nữa. Để đợi cái điều này nó thuộc về sự quyết định của Đảng Dân Chủ, của Quốc hội, của Chính phủ, của Tổng thống Biden, và kể cả Quốc hội Mỹ, của Hạ viện thuộc về của Đảng Cộng Hòa trong sắp tới. Đó là những điều của chúng ta không có khả năng để tìm biết. Chúng ta chỉ có thể nói một cách chắc chắn, sẽ có nói chuyện trên cái vận mạng của Ukraine như nước Mỹ đã nói chuyện với Bắc Việt để quyết định, với Trung Cộng để quyết định vận mạng Việt Nam với cái kết thúc của ngày 30 tháng 4 1975.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đến để cho chúng ta biết thêm cũng như là cái sự nhận định của anh về cái vấn đề mà như thế quý vị thấy rằng là chắc chắn thì mình tính nghĩ rằng là trong một cái tương lai gần thôi thì cái diễn tiến ở Ukraine nó cũng sẽ thay đổi và mọi việc nó cũng sẽ được làm sáng tỏ, cũng như là cái trách nhiệm của nước Nga đối với cái cuộc tàn phá cái đất nước Ukraine trong cái thời gian tới thì chắc chắn là thế giới cũng sẽ đặt ra rất là nhiều để xem họ sẽ hành động như thế nào, phải không thưa anh Nam?
Vâng, như vậy thì khi chúng ta chỉ có biết là sẽ nói chuyện, mà nói chuyện như thế nào thì không ai có quyền để có một xác định gì hết. Xin chào anh Hoàng Tín và xin chào quý khán giả nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam. Nhìn chút thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự. Chúc anh Nam một ngày vui và thật là ấm áp trong những ngày cuối năm để chúng ta chuẩn bị, chúng ta đón một cái năm mới. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với anh Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.